Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 27 tháng 9 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 26, mùa thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Vincent Paulo, linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy, và ai tiếp đón thầy là tiếp đón đấng đã sai thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa thầy, chúng con thấy có người nhân danh thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau khi Đức Giêsu loan báo lần thứ hai về cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh của Người, trong tâm tưởng các tông đồ đã nảy ra ý tưởng rất tự nhiên: thầy chết rồi, ai sẽ đứng đầu các anh em? Ý tưởng đó làm cho các tông đồ thắc mắc và đem ra tranh luận lúc đi đường. Thời dịp này, Đức Giêsu đã ban nhiều lời huấn dụ các ông. Quả thế, giáo huấn của Đức Giêsu đã gây nên một ấn tượng mạnh nơi các tông đồ khi Người dẫn một em nhỏ đến bên cạnh và nói: hễ ai đón nhận em nhỏ này vì danh thầy là đón nhận thầy, mà hễ ai đón nhận thầy tức là đón nhận đấng đã sai thầy, và kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con đó là người cao trọng nhất. Hình ảnh một em bé chẳng đáng gì, nhưng đó lại là minh họa thật sống động. Hình ảnh nên như trẻ nhỏ, nghĩa là phải biết sống tự khiêm, tự hạ. Vì ai biết hạ mình xuống sẽ được tôn lên, còn ai kiêu ngạo thì tự đánh mất chính mình trong mắt mọi người. Hình ảnh trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực. Trẻ nhỏ không tính toán ki bo hay những toan tính nham hiểm. Hình ảnh trẻ nhỏ còn nói lên tinh thần sống phó thác và tin tưởng nơi cha mẹ. Cũng thế, hình ảnh trẻ nhỏ nói lên sự trong sạch, trẻ nhỏ như tờ giấy trắng, không có những đam mê xấu. Tự chung lại, một em bé chẳng có gì đáng kể trong xã hội Do Thái, vì phụ nữ và trẻ em thường không được kể đến. Nhưng cái hình ảnh đó đủ sức xô đẩy tham vọng muốn làm lớn nhất nơi các tông đồ. Qua đó, Đức Giêsu mời gọi các tông đồ phải từ bỏ tính tham quyền cố vị, tránh đi thái cực muốn được người khác ca tụng hay thích ăn trên ngồi trước. Cần loại bỏ sự mong muốn được người khác phục vụ rồi thống trị thiên hạ bằng quyền lực, để rồi ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Rõ ràng, tinh thần làm lớn trong nước Thiên Chúa khác xa với suy nghĩ của thế gian. Ngày nay, hình ảnh và lối suy nghĩ của các tông đồ xưa vẫn thường diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Lẽ thường, ai cũng muốn hơn người khác, muốn làm lớn, muốn đứng đầu mọi lĩnh vực trong xã hội, trong cộng đoàn. Con người khổ sở vì sự thua thiệt trong thân phận và trong ganh đua, tự xếp loại mình và xếp loại nhau. Từ đó, trong thâm tâm không chấp nhận mình, không chấp nhận nhau, nảy sinh ra sự ghen ghét, đố kỵ, hơn thua, tranh giành. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta trở nên những con người khiêm nhu, bé nhỏ, vì Thiên Chúa yêu thương những người khiêm nhường, và vì chúng ta chỉ thực sự lớn lên khi tâm hồn chúng ta tràn ngập tình yêu. Vấn đề quan trọng không phải là tôi được địa vị cao hay thấp, mà là tôi được đặt vào đúng vị trí hợp với khả năng của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống tinh thần của Chúa là trở nên như hạt lúa, chấp nhận chôn vùi đi để sinh nhiều bông hạt khác. Nếu con đang làm nhỏ, con xin cảm ơn Chúa vì con được giống như những đứa bé trong gia đình. Nếu nhiệm vụ đang đặt con làm lớn, xin cho con biết làm lớn một cách khiêm tốn, làm lớn để phục vụ, chứ không phải để bắt người ta phục vụ. Amen.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các giám mục bạn của phong trào tổ ấm. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25 tháng 9 vừa qua dành cho các giám mục bạn của phong trào Focolari tổ ấm, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các vị tiếp tục dấn thân trong sứ mạng cổ võ và sống tình hiệp nhất của giáo hội và của mọi thành phần dân Chúa. Hội các giám mục bạn của phong trào tổ ấm được thành lập cách đây 40 năm và sống theo đoàn sùng hiệp nhất của phong trào do chị Kiara Lubich sáng lập. Các cuộc gặp gỡ thường niên trước đại dịch thường có sự tham dự của khoảng 50 đến 60 giám mục thuộc nhiều quốc gia. Trong cuộc gặp gỡ thường niên năm nay, có 15 giám mục trực diện, không những các giám mục công giáo, nhưng cả Tin Lành và chính thống, Anh giáo. Đặc biệt, cũng có Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kỳ Tổ, và Đức Tổng Giám mục Lazaro Du Hưng Thực, người Hàn Quốc, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Nhiều vị khác tham dự trực tuyến vì đại dịch không đến được. Ngoài ra, có chị Margaret Karam, Chủ tịch phong trào Focolari, người Palestine, Israel. Chị thông dịch diễn văn của Đức Thánh Cha ra tiếng Anh cho các tham dự viên không thuộc ngôn ngữ này. Đức Thánh Cha đặc biệt gửi lời chào thăm Đức Hồng Y Francis Xavier Kovithavani, Tổng giám mục Bangkok, Thái Lan, và là điều hợp viên của hội này, không đến dự cuộc gặp gỡ được vì Ngài đang bị bệnh. Đức Thánh Cha cầu chúc Đức Hồng Y sớm bình phục. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao đoàn sủng của phong trào tổ ấm trong tương quan với giáo hội là dân được tụ họp trong tình hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha nói, đó cũng là giấc mơ về tình huynh đệ mà tôi nói đến trong thông điệp Fratelli Tutti. Đứng trước những bóng đen của một thế giới khép kín, trong đó bao nhiêu giấc mơ hiệp nhất bị tan tành, trong đó thiếu một dự phóng cho tất cả, và sự hoàn cầu hóa tiến hành mà không có một con đường chung. Và trong đó, tai ương đại dịch có nguy cơ làm gia tăng sự chênh lệch. Chúa Thánh Linh kêu gọi, hãy có can đảm hiệp nhất như chủ đề cuộc gặp gỡ của anh em. Hãy dám hiệp nhất, khởi hành từ sự ý thức rằng hiệp nhất là một hồng ân. Và Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục vì sự dấn thân tiến bước trên con đường thần hữu. Ngài nói, tôi khuyên anh em hãy luôn cởi mở, đừng bao giờ loại trừ ai để tăng trưởng trong việc phục vụ tình hiệp thông. Hãy tiếp tục tươi cười. Tôi cầu nguyện cho anh em và các cộng đoàn của anh em. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn tiếp bước yêu thương trong đại dịch COVID. Tiếp tục tinh thần bác ái yêu thương trong thời đại dịch, Ban Caritas Sài Gòn đã cùng cộng tác với Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam kết nối chương trình hỗ trợ những anh chị em khó khăn dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, những phần quà yêu thương lần lượt được gửi đến 203 giáo xứ và 15 giáo điểm trong Tổng giáo phận. Mỗi giáo xứ, giáo điểm được nhận 120 phần quà để hỗ trợ những anh chị em đang gặp khó khăn không phân biệt tôn giáo, với sự điều phối của Ban Caritas giáo xứ. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng Việt Nam cùng những lương thực thiết yếu, phục vụ thêm cho những bữa ăn của các gia đình nghèo trong thời điểm khó khăn này. Được biết, nguồn hỗ trợ nói trên là từ sự đóng góp và quan tâm yêu thương của nhiều thành phần trong Tổng giáo phận, đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cách riêng là Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn. Tin Teze Pháp Quốc. Hơn 7.000 người đến Teze mùa hè dù đại dịch. Mặc dù có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đoàn đại kết Teze bên Pháp, nhưng đã có hơn 7.000 người đến tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ tại đây trong mùa hè vừa qua, tuân hành các quy luật an ninh y tế được cộng đoàn cùng với chính quyền đề ra. Hôm 20 tháng 9 vừa qua, thầy Alois Lozer, 67 tuổi, bề trên cộng đoàn đại kết Teze cho biết như trên và nói rằng, đứng trước tình trạng khó khăn vì đại dịch, nhiều người lo lắng nhìn về tương lai, đồng thời trong xã hội chúng ta ngày càng có sự gia tăng những lập trường đối nghịch nhau. Vì thế, thật là điều quan trọng khi gặp gỡ nhau, cùng nhau cầu nguyện, trao đổi và lắng nghe nhau. Chúng tôi thật biết ơn vì các sinh hoạt trong mùa hè vừa qua tại Tè Dề đã diễn ra tốt đẹp. Hiện nay, Cộng đoàn Tè Dề đang chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu tại thành phố Torino, Tây Bắc Italia, từ ngày 28 tháng 12 đến ngày 1 tháng Giêng năm tới. Ba tu hình Tè Dề đã đến Torino để tìm kiếm nơi trú ngụ cho các bạn trẻ. Một số sinh hoạt trong những ngày gặp gỡ sẽ được trực tuyến. Ngoài ra, từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 11 tới đây sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh quốc tế về sự thay đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, tại thành phố Glasgow bên Scotland. Các giáo hội Kitô ở thành phố này đã mời hai tu huynh Tè Dề đến giúp chuẩn bị các buổi cầu nguyện vào lúc buổi chiều tối tại Glasgow trong thời gian diễn ra hội nghị. Tè Dề là một cộng đoàn tu viện đại kết ở miền Bourgogne bên Pháp, được thầy Roger Scout thuộc giáo hội Tin Lành cải cách bên Thụy Sĩ thành lập năm 1944 với mục đích phổ võ sự hòa giải giữa các hệ phái Kitô, thăng tiến sự cảm thông và có một lối sống đơn sơ. Năm 1949, bảy tu huynh đầu tiên đã tuyển hứa sống thanh bẩn, độc thân và vâng phục. Hiện nay, cộng đoàn có hơn 100 tu huynh đến từ 30 quốc gia thuộc Công giáo, Tin Lành và Anh giáo. Cộng đoàn cũng có một số chi nhánh ở nước ngoài. Năm 2005, thầy A Loa, Công giáo người Đức, kế nhiệm thầy Roger Scout, cũng là năm thầy bị một phụ nữ bị bệnh tâm trí sát hại trong buổi cầu nguyện tối ngày 16 tháng 8 tại Tè Dề. Tin Jasnagora, Ba Lan. Thánh lễ cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Vừa qua, một thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã được cử hành tại đền Thánh Đức Mẹ Jasnagora bên Ba Lan do hội Sinicum tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập hiệp hội này. Thánh lễ do Đức cha Adam Vodasic, giám mục giáo phận Katowice chủ sự, với sự tham dự của các thành viên hội Sinicum và nhiều tín hữu khác. Hiệp hội Sinicum được linh mục Anthony Kosdor dòng ngôi lời thành lập với mục đích hỗ trợ giáo hội Công giáo tại Trung Quốc và hiện do cha Jacek Giadek làm chủ tịch. Cha Giadek cùng thuộc dòng ngôi lời cho biết tại Trung Quốc có khoảng 12 triệu tín hữu Công giáo, một nửa thuộc giáo hội công khai và một nửa thuộc giáo hội hầm trú. Nhưng như Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh, chỉ có một giáo hội Công giáo tại Trung Quốc chứ không có hai. Và chúng ta phải hoạt động để giúp thống nhất. Cha Giadek cũng nói rằng, tình hình giáo hội Công giáo tại Trung Quốc cũng giống như Ba Lan thời Cộng sản, nhưng các linh mục tu sĩ tại đó gặp nhiều khó khăn hơn và tình thế đang trở nên xấu hơn. Ngoài ra, có một đe dọa lớn cho tương lai vì các thế hệ trẻ em và người trẻ dưới 18 tuổi không được phép đến nhà thờ. Mọi thánh đường và tổ chức không đăng ký với nhà nước đều bị đóng cửa. Cha Giadek nhắc lại rằng, trong thời Cộng sản tại Ba Lan, chúng ta thường được trợ giúp từ Tây Phương, kinh thánh và tài liệu vẫn được chuyển đến, các linh mục vẫn được ra nước ngoài du học. Nay đến lúc, chúng ta, theo một nghĩa nào đó, cần đền đáp lại qua việc giúp đỡ các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Tin New York, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tòa Thánh kêu gọi giúp dân nghèo có năng lượng sạch. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, phê bình những chênh lệch và thiếu sót trong việc phân phối năng lượng trên thế giới cùng với nạn phung phí, đồng thời kêu gọi giúp dân nghèo có được năng lượng sạch. Đức Tổng giám mục Gallagher bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 24 tháng 9 vừa qua trong cuộc đối thoại cao cấp tại Liên Hiệp Quốc về năng lượng. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng, hiện nay trên thế giới có 759 triệu người sống mà không có năng lượng điện. Chương trình phát triển dài hạn do Liên Hiệp Quốc đề ra nhắm xóa bỏ nghèo đói trên toàn cầu vào năm 2030 cũng đòi phải bảo đảm cho mỗi gia đình và mỗi hộ có thể có được năng lượng an toàn. Điều này có nghĩa là đẩy mạnh các hệ thống năng lượng đi tới những người tiêu thụ ở cấp địa phương và cung cấp cho các cộng đoàn những hạ tầng cơ sở năng lượng lâu bền. đồng thời khơi dậy sự tôn trọng các nền văn hóa địa phương và bảo đảm để họ có thể quản lý và duy trì các nguồn năng lượng của họ phù hợp với nguyên tắc phụ đới là yếu tố quan trọng và sẽ ngăn chặn sự lệ thuộc, bóc lột đối với những mạng lớn và các bộ máy hành chính. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nói đến ảnh hưởng của việc khai thác và sử dụng năng lượng đối với môi trường, sự khai thác, chế biến, chuyên trở và tiêu thụ các năng lượng phiến thạch và năng lượng không sạch làm ô nhiễm không khí, nước, đất, hệ thống sinh thái và khí hậu. Việc tiếp cận năng lượng không được phân bố đồng đều, cũng vậy đối với những hậu quả tiêu cực của việc sản xuất năng lượng. Ảnh hưởng không đồng đều này cũng để nặng trên những người nghèo và những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương, và trong một số trường hợp có thể đưa tới những bất ổn xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe, gây ra xung đột và nhiều vụ vi phạm các quyền con người. Thêm vào đó, sự thay đổi khí hậu làm gián đoạn lĩnh vực nông nghiệp, gia tăng sự bất an và khan hiếm nước, đồng thời làm tăng các thiên tai, phá hủy sinh kế và buộc nhiều người phải bỏ gia cư để di tản đi nơi khác. Đức Tổng giám mục Gallagher kết luận, việc chuyển sang năng lượng sạch là một nghĩa vụ của chúng ta đối với hàng triệu anh chị em trên thế giới, nhất là những người nghèo, kể cả các thế hệ sẽ đến sau. Đức Giáo hoàng Francisco đã nhận xét, nền văn minh đòi năng lượng nhưng không được sử dụng năng lượng để phá hủy văn minh. Tin Paris, Pháp Quốc. Dân Pháp ngày càng không tin Thiên Chúa. Dân Pháp ngày càng không tin nơi Thiên Chúa và ít quan tâm đến tôn giáo, theo một cuộc thăm dò dư luận công bố hôm 23 tháng 9 vừa qua. Cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Tư tưởng và Thị trường, gọi tắt là IFOP, thực hiện hồi cuối tháng 8 vừa qua bằng cách hỏi ý kiến của 1.018 người trên 18 tuổi. Kết quả được phổ biến trên trang mạng của tuần báo Gia đình Kitô cho thấy chỉ có 49% tự nhận mình là tín hữu, trong khi cách đây 17 năm, tức là năm 2004, tỷ lệ này là 55%. Số người tin có Thiên Chúa phần lớn ở lứa tuổi từ 65 tuổi trở lên, và ở lứa tuổi từ 35 đến 49, chỉ có 45% nhận mình là tín hữu. Cuộc thăm dò cũng cho thấy dân Pháp ngày càng ít nói về tôn giáo. Chỉ có 38% thường nói hoặc thỉnh thoảng nói về tôn giáo trong gia đình và 29% với bạn hữu. Tỷ lệ này giảm sút rõ ràng so với 58% hồi năm 2009, những người nói về tôn giáo trong môi trường gia đình và 49% với bạn hữu. Trả lời câu hỏi, đại dịch COVID-19 có làm cho bạn gần gũi hơn với việc thực hành đạo nhiều hơn hay không? 40% nơi tín hữu công giáo thực hành trả lời là có. Tin Fulda, Đức Quốc. Các giám mục Đức kêu gọi tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho Afghanistan. Các giám mục công giáo tại Đức kêu gọi tiếp tục trợ giúp nhân đạo cho dân Afghanistan cả sau khi Taliban lên nắm quyền tại nước này. Tuyên bố hôm 22 tháng 9 vừa qua tại đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Đức tiến hành tại thành phố Fulda, Đức Quốc, Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, nói rằng, chúng ta cần nói chuyện với những người Taliban để tiếp tục và mở rộng các hoạt động trợ giúp. Nhiều người dân Afghanistan đang bị nạn đói đe dọa, và chúng ta không thể dừng dưng trước tình trạng này. Vấn đề bây giờ là tìm kiếm những khả thể mới để giúp đỡ, đặc biệt cho các phụ nữ. Theo Hội đồng Giám mục Đức, hai cơ quan từ thiện của Giáo hội Công giáo Đức là Miserio và phân bộ Caritas quốc tế vẫn còn hoạt động tại Afghanistan. Tuy nhiên, nhiều dự án hiện thời không thể tiếp tục được. Tất cả các cộng tác viên người Đức đã rời khỏi Afghanistan. Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Đức là Đức cha Heiner Wilmer nói rằng đây là một nghĩa vụ luân lý cần giúp đỡ. Đức cha đặc biệt lo âu cho những người Afghanistan, nam và nữ, đã cộng tác với các tổ chức trợ giúp phát triển của Đức. Đức cha nói, chúng tôi có những tin tức cho biết những người Taliban đã thiết lập danh sách những người đã cộng tác với các cơ quan Đức, và đây không phải là điều tốt.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Việc cử hành thánh lễ trải qua các thời đại, phần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục phần tìm hiểu việc cử hành thánh lễ thời các giáo phụ. Hôm nay, chúng ta sẽ khảo sát thời Hoàng Kim, từ năm 314 đến 604. Giai đoạn này kéo dài non 3 thế kỷ, từ khi Hoàng đế Constantino tuyên bố cho các Kitô hữu được tự do hành đạo, cho đến khi Đức Gregorio cả băng hà và được đặt tên là Hoàng Kim của phụng vụ. Không những bởi vì được cử hành long trọng trong các đền thờ nguy nga, nhưng còn vì đã chứng kiến sự nảy sinh của nhiều truyền thống phụng vụ. Mặt khác, hội thánh phải đương đầu với những nguy cơ mới, các lạc giáo, chẳng hạn Ario. Vì thế, cảm thấy cần phải xác định các công thức cầu nguyện. Vài đặc trưng của giai đoạn mới. 1. Khung cảnh cử hành. Về địa điểm, trong các thế kỷ trước đây, thánh lễ được cử hành tại tư gia, tại các căn nhà nhỏ, tại nghĩa trang. Từ nay, phụng vụ được cử hành trong các thánh đường rộng lớn, đôi khi do chính hoàng triều xây cất. Thực ra, việc xây dựng những nơi rộng lớn còn muốn đáp ứng nhu cầu của số tín hữu đông đảo nữa. Về phẩm phục, trong những thế kỷ đầu, các giáo sĩ mặc y phục giống như bao thường dân. Sang thế kỷ thứ năm, vài giáo sĩ muốn ăn mặc giống như hàng quý tộc, với áo dài trắng, với một áo choàng bên ngoài. Tiến thêm một bước nữa, các giáo sĩ lại còn phân biệt phẩm phục mặc khi cử hành phụng vụ với phẩm phục thường nhật. 2. Kỷ luật. Phẩm trật hội thánh được tổ chức quy mô, điều này không chỉ thể hiện trong cơ cấu hành chánh, nhưng đặc biệt là trong các buổi cử hành phụng vụ. Mỗi cấp bậc được chỉ định những công tác phải thực hiện. Vào cuối thế kỷ thứ tư, các giám mục được khuyến khích sử dụng các bản văn đã soạn, chứ đừng ứng khẩu nữa. Các Libelli Missarum được soạn ra vào thời này, nhưng tiếc rằng ngày nay không còn bản nào được lưu giữ. Qua các tác phẩm của Thánh Ambrosio, người ta có thể dựng lại các bản văn sử dụng trong những buổi cử hành. Cách riêng là kinh nguyện tạ ơn. 3. Sự phát triển các gia đình phụng vụ. Từ thế kỷ thứ tư, người ta nhận thấy một hiện tượng xem ra trái nghịch. Một đàng, các bản văn phụng vụ được xác định như là quy chuẩn phải tuân giữ, chứ không còn được biến báo nữa. Đàng khác, có sự khác biệt giữa các bản văn phụng vụ từ vùng này sang vùng khác. Sự xác định các bản văn phụng vụ có lẽ bắt nguồn từ nhu cầu đề phòng các lạc thuyết len lỏi vào lời nguyện. Còn sự khác biệt giữa các vùng địa dư có thể coi như hậu quả của sự khác biệt về các nền văn hóa. Trên thực tế, một nét đặc sắc của phụng vụ từ thế kỷ thứ tư là sự thành hình các gia đình phụng vụ, quen gọi là các nghi điện. Nhiều yếu tố đã đóng góp cho hiện tượng này. Yếu tố quan trọng nhất là sự phát triển của các tòa thượng phụ Alexandria, Antioquia, Roma, Constantinopolis như là những trung tâm điểm quy tụ các giáo đoàn địa phương thành từng khối. Sự thành hình của các tòa thượng phụ không chỉ dựa trên khía cạnh pháp lý, nhưng còn dựa trên cơ sở văn hóa. Đây cũng là một yếu tố đóng góp vào sự phát triển các nghi điện. Alexandria, Antioquia, Roma là thủ đô văn hóa của ba khối Ai Cập, Syria, Latin. Chúng ta cũng có thể nói cách tương tự với các nghi điện Armenia, Ba Tư hay Kandê. Qua các thế kỷ thứ 5 đến thứ 6, các nghi điện được phân chia thành những hệ phái, tuân theo những quy luật của việc thích nghi vào các nền văn hóa địa phương. Nghi điển Antioquia tách ra thành hai ngành, Syria Tây và Đông. Tây Syria duy trì những yếu tố cổ điển của Antioquia cùng với những tập tục của Jerusalem. Đông Syria bao trùm lãnh thổ của tỉnh Oriens trong đế quốc Roma, thủ phủ đặt tại Antioquia, thâu nhận thêm các yếu tố văn hóa của miền Edessa, Persia. Bi điển Alexandria tách ra thành Copto và Ethiopia do sự khác biệt văn hóa giữa Ai Cập và Ethiopia. Bên Tây Phương, bi điển Roma cũng phát triển nhờ các trung tâm ở Bắc Phi, Milano ở Bắc Italia, Gallia, Tây Ban Nha. Nên biết là vào những thế kỷ đầu, phục vụ tại Roma được cử hành bằng tiếng Hy Lạp. Có lẽ việc sử dụng tiếng Latin được tiến hành tiệm tiến với các nhà thần học như Tertulliano và trở thành phổ thông dưới thời giáo hoàng Damaso năm 384. Sau cùng, cũng nên ghi nhận sự liên hệ giữa đức tin và phục vụ. Trên đây, chúng tôi đã nói rằng, một trong các lý do ấn định quy chuẩn cho việc cử hành phục vụ là đề phòng tư tưởng lạc giáo. Đối lại, các nhóm lý giáo, sau khi tách rời khỏi hội thánh công giáo, cũng đã tạo ra một nghi điển riêng. Điều này đã xảy ra cho nhóm Nestorio và nhóm Nhất Tính. Nghi thức cử hành thánh lễ. 1. Cấu trúc. Với sự thành hình các nghi điển, thời kỳ sáng tác của giai đoạn đầu đã chấm dứt. Các lời nguyện được ấn định trong sách lễ. Mặt khác, cơ cấu của thánh lễ cũng rườm rà hơn. Chính những khác biệt nơi các lời nguyện và chi tiết tạo nên đặc trưng của nghi điển. Vào thời sơ khai, cấu trúc của một thánh lễ gồm hai phần rõ rệt: phần lời Chúa và phần thánh thể. Phần đầu dành cho việc đọc sách thánh và chú giải. Sau đó, các dự tòng và hối nhân được mời rút lui khỏi nhà thờ. Phần thứ hai bắt đầu với việc xưng thú tội lỗi và giao hòa trước khi mang lễ phẩm lên bàn thờ. Sau khi dâng những ý chỉ cầu nguyện cho hội thánh và các người hiện diện, vị chủ sự đọc kinh tạ ơn, thánh lễ kết thúc với việc hiệp lễ. Sang đến giai đoạn này, việc cử hành thánh lễ mang tính cách trang trọng với nhiều cuộc rước, đầu lễ, dâng lễ, hiệp lễ, quấy lễ, kèm theo việc dâng hương. Các kinh nguyện cũng kéo dài và tăng thêm số lượng, kèm theo các thánh ca. 2. Kinh nguyện thánh thể. Điểm đặc biệt là mỗi nghi điển có kinh nguyện thánh thể riêng được gán cho các giáo phụ tên tuổi. Antioquia có 12 thánh tông đồ, thánh Gioan Kim Khẩu. Đông Syria, Adai và Mari, tên của hai người sáng lập hội thánh Edessa. Constantinopolis có thánh Gioan Kim Khẩu, thánh Basilio. Alexandria có thánh Marco, Serapio, đệ tử của thánh Anton. Roma có Canon Romanum với chứng tích nơi tác phẩm De Sacramentis của thánh Ambrosio khoảng năm 380, trở thành cố định dưới thời giáo hoàng Gregorio cả 590-604. Cấu trúc của kinh nguyện thánh thể trong Traditio Apostolica không nhất thiết gắn với một địa phương nào, là một kinh nguyện tạ ơn dâng lên Thiên Chúa về những công trình thực hiện nơi Đức Kitô, với cao điểm là trình thuật thiết lập thánh thể, tiếp nối với việc tưởng niệm và hướng lên Thánh Linh dưới hình thức khẩn cầu. Bản văn mang tính cách một lời kinh liên tục từ đầu đến cuối, hướng lên Chúa Cha qua việc nhắc nhớ sự nghiệp của Đức Kitô được tiếp nối trong hội thánh nhờ Chúa Thánh Linh, kết thúc với sự tôn vinh. Sang thế kỷ thứ tư, cơ cấu trở thành phức tạp hơn, bắt đầu với mẫu kinh trong sách Constitutiones Apostolicae. Chúng ta thấy kinh nguyện tạ ơn đã bị ngắt ra làm hai đoạn bởi kinh Sanctus, thánh thánh thánh. Phần đầu là lời ngợi khen Thiên Chúa vì công trình cứu độ, đi từ việc tạo dựng vũ trụ và nhân loại, bước qua các giai đoạn lịch sử. Sau kinh Sanctus là trình thuật thiết lập bí tích, rồi đến những lời khẩn cầu cho hội thánh, nhắc nhớ đến kẻ sống và kẻ chết. Với sự xuất hiện của các lễ điển, cấu trúc của kinh nguyện thánh thể thay đổi rất nhiều. Thứ tự giữa các thành phần không còn nhất thống. chẳng hạn giữa trình vật thiết lập bí tích và lời khẩn cầu thánh linh, hoặc những lời chuyển cầu cho người sống và cho người chết. Kinh nguyện thánh thể mất sự mạch lạc do những lời nguyện xen kẽ. Thậm chí trong canon Roma, các ý chỉ cầu nguyện kết thúc với công thức nhờ Đức Kitô Chúa chúng tôi, Amen. Ngoài ra, những cuộc tranh luận đạo lý cũng để lại vết tích nơi các kinh nguyện thánh thể. Chẳng hạn như nhân cuộc tranh luận về thiên tính của thánh linh tại công đồng Constantinopolis, kinh khẩn cầu thánh linh được phát triển hơn tại vài giáo đoàn bên đông phương. Đối chiếu kinh nguyện thánh thể của thánh Basilio với thảo luận về thánh linh do cùng tác giả. Kinh khẩn cầu này có nơi được đặt trước trình thuật thiết lập thánh thể, có nơi lại đặt sau. Từ đó mới nảy sinh ra cuộc tranh luận chia rẽ các giáo hội đông phương với tây phương về nguyên nhân biến đổi bánh và rượu trở thành mình và máu thánh Chúa. Lời truyền phép của linh mục hay kinh khẩn cầu thánh linh. 3. Rước lễ. Vào thời này, các tín hữu lãnh nhận mình thánh Chúa trên tay. Các giáo phụ đã để lại nhiều đoạn văn huấn giáo về cử chỉ này, nổi tiếng hơn cả là thánh Cyrilô Jerusalem. Khi tiến lên rước lễ, bạn đừng giơ cả hai bàn tay ra, cũng đừng xòe hết các ngón tay, nhưng hãy đặt bàn tay trái lên trên bàn tay mặt, như là ngai để tiếp đón vua cả. Sau khi đã lãnh mình thánh Chúa trên lòng bàn tay và thưa Amen, bạn hãy rước vào miệng và cẩn thận đừng để rơi mất chút nào. Bởi vì nếu bạn mất đi một phần, thì cũng như là bạn đã bị cắt xén phần cơ thể của mình vậy. Giả như có ai níu bạn một nhúm bụi vàng, bạn chẳng ý tứ để khỏi mất mát chút nào, cho bị thiệt thòi đấy ư. Thế thì tại sao bạn lại không cẩn thận hơn ngàn lần, để khỏi rơi mất một mảnh quý giá hơn trân châu bảo ngọc bội phần? Liên quan đến việc rước lễ, một tập tục khác dần dần trở thành luật lệ, đó là việc giữ chay. Trong những thế kỷ đầu tiên, thánh lễ được gắn liền với bữa tiệc agape, vì thế không ai đặt vấn đề giữ chay. Dần dần khi hai thực thể đó được tách rời ra, thì vài tín hữu muốn giữ chay để tỏ lòng cung kính đối với mình thánh Chúa. Chứng tích đầu tiên gặp thấy nơi tác phẩm của ông Tertulliano. Vào cuối thế kỷ thứ tư, tại miền Bắc Phi, công đồng Cata thứ ba năm 397 đã truyền phải giữ chay trước khi rước lễ, chỉ trừ ngày thứ năm tuần thánh. Sang đầu thế kỷ thứ năm, thánh Augustino khẳng định rằng tục lệ giữ chay đã được thực hành khắp nơi, và tập tục này do thánh thần linh ứng để tỏ lòng cung kính đối với mình thánh Chúa. Tuy nhiên, đây là một tập tục đạo đức chứ không phải là luật phổ quát của hội thánh. Vì thế, người ta cũng chưa ấn định các chi tiết tỉ mỉ, chẳng hạn như phải giữ chay từ lúc nào. 4. Việc tham dự thánh lễ. Từ thế kỷ thứ tư, việc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật đã được quy định bởi pháp luật. Công đồng Elvira, Tây Ban Nha, tuyên bố rằng ai bỏ việc tham dự thánh lễ ba Chúa Nhật thì bị liệt vào hạng hối nhân. Điều luật này quá khắt khe và có lẽ chỉ có tầm áp dụng hạn chế vào địa phương. Dù sao, từ năm 321, Hoàng đế Constantino tuyên bố Chúa Nhật là ngày nghỉ việc. Công đồng Nicea năm 325 khẳng định điều luật này. Ngoài thánh lễ ngày Chúa Nhật, bên Bắc Phi, từ đầu thế kỷ thứ ba, ông Tertulliano cho biết là các tín hữu còn tham dự thánh lễ trong tuần, vào thứ tư và thứ sáu, hai ngày giữ chay hàng tuần. Hai thế kỷ sau, dựa theo chứng tích của thánh Augustino, tại nhiều nơi, các tín hữu đã tham dự thánh lễ hàng ngày. Thời giáo phụ chấm dứt với cuộc cải tổ phụng vụ Roma tới Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, năm 590-604, kết thúc thời kỳ ấn khẩu. Thực ra tại Roma, từ thời Đức Innocente đệ nhất, năm 401-417, kinh tạ ơn đã được ấn định thành một công thức duy nhất, mang tên là Canon, nghĩa là quy chuẩn. Đức Gregorio cả cũng truyền duyệt lại sách lễ, gom lại thành một cuốn, thay vì ba quyển sách riêng biệt, phần riêng theo mùa, phần kính các thánh, các lễ ngoại lịch. ra đời dưới thời Đức Giáo Hoàng Gelasio năm 492-496. Tuy nhiên, cuốn sách lễ Roma xem ra chỉ được áp dụng trong ranh giới của giáo phận Roma mà thôi. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị tìm hiểu phần cuối bài Đời sống chính trị với phần Hoạt động chính trị đảng phái. Có sự khác biệt giữa ý thức chính trị, quan niệm chính trị, đóng góp cho lĩnh vực chính trị với hành động trực tiếp tham gia vào đảng phái chính trị hay nắm giữ các chức vụ chính trị trong cơ quan công quyền. Giáo luật hiện hành cấm giáo sĩ trực tiếp tham gia chính trị. Điều 285, khoản 3 viết, cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền, bao hàm sự tham gia vào việc hành xử quyền bính dân sự. Điều 287, khoản 2 xác định, các giáo sĩ không được tích cực tham gia vào các đảng phái chính trị hoặc lãnh đạo các nghiệp đoàn, trừ khi theo phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội. Việc bảo vệ quyền lợi của giáo hội và việc cổ võ công ích đòi hỏi như vậy. Quy định này cũng được áp dụng cho các tu sĩ. Đối với các tín hữu giáo dân, sự việc hoàn toàn khác, hoạt động chính trị lại được coi là lĩnh vực đặc biệt trong sinh hoạt trần thế của các tín hữu giáo dân. Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình tóm kết quan điểm của giáo hội như sau. Đối với tín hữu giáo dân, việc tham gia vào chính trị là một hành động thích đáng và đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ hành động dấn thân của Kitô hữu nhằm phục vụ tha nhân. Để thực hiện sứ vụ này một cách hiệu quả, giáo huấn xã hội của giáo hội đã cống hiến một số tiêu chuẩn định hướng, kiếm tìm công thiện công ích với tinh thần phục vụ, phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến tình trạng nghèo khổ, tôn trọng tính tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc hỗ trợ, cổ võ đối thoại và hòa bình trong viễn cảnh liên đới. Tùy theo điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội cụ thể của mỗi nước, các nguyên tắc trên được vận dụng để chọn lựa và lấy quyết định cụ thể về các giải pháp chính trị. Trên thực tế, các giải pháp chính trị này rất đa dạng, có những lúc còn đối lập và xung khắc nhau. Hiến chế hội thánh trong thế giới hôm nay nhắc nhở, thông thường, nhãn quan Kitô giáo sẽ hướng dẫn các Kitô hữu chọn lựa một giải pháp nhất định nào đó, tùy theo hoàn cảnh. Tuy nhiên, cũng có những tín hữu khác, với cùng một niềm chân thành, có thể thẩm định cách khác như thường xảy ra. Nhiều người thường hay nối kết sứ điệp tin mừng với quan điểm này hay quan điểm nọ, mặc dù nhiều khi ngoài ý muốn của họ. Cần nhớ rằng, trong các trường hợp như thế, không ai được độc quyền lấy thẩm quyền của giáo hội để biện minh cho lập trường riêng. Gần 40 năm sau, Bộ Giáo lý Đức tin một lần nữa mở lại vấn đề này. Trở lại vấn đề này, trong một tài liệu đặc biệt mang tựa đề Ghi chú đạo lý về một số vấn đề liên quan đến việc dấn thân và hành vi của người công giáo trong đời sống chính trị, chúng ta đọc thấy những dòng sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ chủ trương đóng khung các vấn đề xã hội, chính trị và một khuôn cứng ngắc. Nhưng ý thức rằng, chiều hướng lịch sử của cuộc sống đòi hỏi con người phải sống trong những tình huống bất toàn và luôn đổi thay. Nói rõ hơn, không một đảng phái hay tổ chức chính trị nào có quyền tự xưng là đảng phái hay tổ chức chính trị của giáo hội công giáo. Với tư cách công dân, tín hữu giáo dân có thể gia nhập các đảng phái và các tổ chức chính trị khác nhau. Theo Đức Gioan thứ 23, sự chọn lựa sinh hoạt chính trị này cần dựa trên bốn cột trụ, chân lý, công bằng, liên đới và tự do. Trong trường hợp bình thường, huấn quyền cho rằng một lương tâm Kitô hữu được đào tạo tốt không cho phép tín hữu dùng lá phiếu để cổ võ một chương trình chính trị hay một luật lệ có thể đi ngược với nội dung căn bản của niềm tin và luân lý. Tuy nhiên, cũng cần ý thức rằng không bao giờ các Kitô hữu có thể tìm được một đảng phái chính trị hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu đạo đức và các đòi hỏi của niềm tin Chính vì thế, nếu đã cố gắng mà vẫn không ngăn cản được chương trình chính trị hay các luật lệ nói trên, thì người đại biểu có thể ủng hộ một cách hợp pháp những dự án có mục đích giới hạn thiệt hại phát sinh từ những chương trình và những luật lệ đó, đồng thời giảm thiểu những hậu quả tiêu cực về mặt văn hóa và đạo đức. Giữa thời đại toàn cầu hóa, đa văn hóa và thế tục hóa, tín hữu giáo dân cần biết biện phân và sử dụng những phương thế thực tế để làm cho các nguyên tắc và giá trị đạo đức đi vào trong cuộc sống xã hội. Đây là lĩnh vực riêng của giáo dân, tuy không được quyền thuộc về họ. Khi hành động với tư cách cá nhân hay đoàn thể, như những công dân trần thế, không những họ phải tôn trọng các luật lệ riêng của mỗi ngành, mà phải cố gắng trang bị kiến thức chuyên môn. Họ sẵn sàng cộng tác với những người cùng theo đuổi mục đích chung, ý thức những yêu sách của niềm tin và được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của nó. Họ sẽ không ngần ngại đề nghị và thực hiện những sáng kiến mới khi hoàn cảnh cho phép. Cộng đồng đặc biệt nhắn nhủ các tín hữu giáo dân phải tự lãnh trách nhiệm trong sinh hoạt trần thế này. Họ không nên nghĩ rằng các chủ chăn có đủ thẩm quyền chuyên môn để có thể cống hiến một giải pháp cụ thể và tức thời cho mọi vấn đề, ngay cả vấn đề quan trọng. Cũng đừng lầm tưởng các chủ chăn có sức vụ ấy. Tốt hơn, chính họ được đức khôn ngoan Kitô giáo soi sáng và trung thành với giáo huấn của huấn quyền. Hãy tự lãnh trách nhiệm đó. Bộ Giáo lý Đức tin một lần nữa tái xác quyết tính trần thế và độc lập của sinh hoạt xã hội chính trị. Huấn quyền không muốn thi hành quyền lực chính trị hay loại bỏ tự do ý kiến của người công giáo liên quan đến những vấn đề đổi thay. Trái lại, theo đúng chức năng của mình, huấn quyền đào tạo và soi sáng lương tâm các tín hữu, đặc biệt những người dấn thân vào sinh hoạt chính trị, để hoạt động của họ luôn phục vụ việc thăng tiến toàn diện con người và công ích. Giáo huấn xã hội của giáo hội không can thiệp vào chính quyền của các quốc gia, nhưng chắc chắn, giáo huấn xã hội của giáo hội thiết lập một trách nhiệm luân lý nhất quán trong lương tâm duy nhất của các tín hữu giáo dân. Chọn lựa dấn thân vào hoạt động chính trị là một chọn lựa cá nhân với tư cách một công dân và được thúc đẩy bởi lý tưởng làm men trong bột của niềm tin Kitô giáo. Tuy nhiên, chọn lựa này cũng không thuần túy cá nhân mà liên hệ rất nhiều đến cộng đồng Kitô hữu. Chính các cộng đồng Kitô hữu phải phân tích một cách khách quan tình trạng đặc thù của đất nước, chiếu rọi lên tình trạng đó ánh sáng của tin mừng, rồi rút ra từ giáo huấn xã hội những nguyên tắc suy tư, những tiêu chuẩn phán đoán và những định hướng hành động. Đối với các tín hữu giáo dân, tham gia vào hoạt động chính trị là một thiên chức và một cơ hội thích đáng để dấn thân phục vụ đất nước và tha nhân. Nhưng cần ý thức rằng đây là một thiên chức đặc biệt, đầy trắc trở, nhiều gian lao. Có những trường hợp để làm chứng cho niềm tin trong môi trường chính trị, họ phải hy sinh không những lợi ích cá nhân, cuộc sống an nhàn và địa vị xã hội mà ngay cả bản thân. Chính vì vậy, họ cần được cộng đồng Kitô hữu cảm thông, đồng hành và tích cực hỗ trợ. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đã yêu thương những người đói nghèo. Suốt một đời Ngài đã đỡ nâng những ai khổ đau. Ôi Thánh Vinh Sơn Phao Lô, gương sáng người tỏa lan khắp nơi. Trên Ngài sống bác ai với hết mọi người, nguyện xin giúp con yêu Chúa trọn tình, biết hy sinh, biết quên mình, phục vụ anh em. Nguyện xin giúp con hằng hái lên đường đến muôn phương, gieo sắc yêu thương cho đời ngát hương. Ôi Thánh Vinh Sơn Phao Lô, gương sáng người tỏa lấp khắp trên ngài trong mắt ai với hết mọi người.
Thánh Vincent Paulo được tôn kính như là mẫu gương hoàn hảo về việc sống đức bác ái như Chúa Kitô dạy, luôn sẵn sàng cứu giúp những người cùng khốn. Ngài nhận ra khuôn mặt của Chúa Kitô nơi bất cứ ai đang gặp đau khổ. Ngài sinh năm 1581 tại Gát Côn, nước Pháp, là con trai của một gia đình nông dân nghèo khổ. Vì rất thông minh, nên thân phụ Vinh Sơn đã cho cậu đi học, và sau khi hoàn tất việc học, Vinh Sơn được thụ phong linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, nhân một cuộc hải trình, Vinh Sơn bị bọn cướp biển bắt bán cho một thợ luyện kim. Khi được tha, cha Vinh Sơn sang Roma rồi trở về lại Paris. Tại đây, cha làm cha sở Clichy. Chính trong giai đoạn này, cha Vinh Sơn được ơn biến đổi. Cha khấn hứa tận hiến cho Chúa bằng cách phục vụ người nghèo. Năm 36 tuổi, cha được chỉ định làm tuyên úy coi sóc các tù nhân, là những nô lệ chèo thuyền, làm việc trên những chiếc tàu đi biển. Cha thấm thía nỗi khổ tinh thần và vật chất của họ và cả những người dân nghèo nước Pháp. Năm 38 tuổi, cha được gặp Thánh Giám mục Francisco Salesio. Được ảnh hưởng bởi sự đạo đức và tinh thần thiêng liêng của Ngài, cha Thánh Vincent Paulo nhận ra những người dân nghèo của nước Pháp đang rất cần sự giúp đỡ về mặt tinh thần. Vì vậy, cha bắt đầu giảng dạy họ, và từng đám đông người kéo đến xưng tội với cha. Cha mở các bệnh viện, các nhà dành cho trẻ mồ côi và các viện dưỡng lão. Cha Vinh Sơn cũng thu gom những số tiền lớn để giúp đỡ những nơi nghèo khổ, gửi các nhà truyền giáo tới phục vụ tại nhiều quốc gia và chuộc lại nhiều nô lệ công giáo Bắc Phi. Các công việc bác ái của cha Thánh Vinh Sơn Paulo thực hiện quả là nhiều vô kể. Sau cùng, cha Vinh Sơn quyết định thiết lập một hội dòng gồm các linh mục chuyên giúp đỡ những người nghèo khổ. Đồng thời, cùng với thánh nữ Louis Marie Lac, cha Vinh Sơn đã thiết lập hội dòng nữ tử bác ái. Do các dòng tu ngài thành lập, do tình yêu đối với người nghèo và sự thánh thiện của đời linh mục, Thánh Vinh Sơn thực sự là khuôn mặt sáng giá nhất thế kỷ thứ 17. Và là một trong những nhà hoạt động chính trong công cuộc phục hưng công giáo tại Pháp. Thánh Vincent Paulo về trời ngày 27 tháng 9 năm 1660. Ngài được Đức Thánh Cha Clemente thứ 12 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1737. Thánh Vincent Paulo đã để lại cảm nghiệm sâu sắc. Đức Chúa đã sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó. Ngài muốn chính chúng ta cũng phải cảm nghiệm điều đó và phải xử sự như Đức Kitô, là quan tâm đến người nghèo, an ủi, giúp đỡ và bảo lãnh cho họ. Quả thật, Đức Kitô đã muốn sinh ra là người nghèo, đã kết nạp những người nghèo làm môn đệ. Người đã trở thành kẻ phục vụ người nghèo, nên đã chia sẻ thân phận của họ. Mẫu gương của Thánh Vincent Paulo gợi cho chúng ta nhớ lại điều Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ trong tông huấn Đức Kitô đang sống rằng: Thiên Chúa yêu quý niềm vui của người trẻ. Ngài đặc biệt muốn họ tham dự trong niềm vui hiệp thông huynh đệ, niềm vui lớn lao được cảm nhận, bởi những chia sẻ cho người khác, vì cho thì có phúc hơn là nhận. Bởi những sự phục vụ của những ai vui vẻ dâng hiến, bởi sự cảm thông yêu thương, vui với người vui, khóc với người khóc. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, người trẻ hôm nay khác với những thế hệ đi trước, sự dấn thân xã hội là một nét đặc biệt của họ. Nhiều người trẻ đã sẵn sàng dấn thân và có những sáng kiến làm việc thiện nguyện. Nhiều người trẻ dành thời giờ gặp gỡ những người già yếu hoặc thăm viếng các khu xóm nghèo. Nhiều người trẻ tham gia các chương trình xã hội, cung ứng những loại trợ giúp khác nhau cho những người cần trợ giúp. Chúng ta hãy mang lấy tâm tình của Thánh Vincent Paulo, cố gắng nài xin Thiên Chúa tuôn đổ tình lân tuất và lòng thương xót vào tâm hồn chúng ta, và xin Người giữ mãi cho luôn tràn đầy, để chúng ta thật sự rung cảm trước những ưu tư và khốn cùng của tha nhân. Bởi vì đức ái cao trọng hơn bất cứ lề luật nào, và tất cả đều phải hướng về đức ái. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Thánh Vincent Paulo linh mục mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin cho chúng con biết nghe lời người dạy, bắt chước việc người làm, mà xả thân vì bác ái. Amen.
Suốt một đời Ngài đã yêu thương những người đời nghèo. Suốt một đời Ngài đã đỡ nâng những ai khổ đau. Nguyện xin giúp con yêu Chúa trọn tình, biết hy sinh, biết quên mình, phục vụ anh em. Nguyện xin giúp con hăng hái lên đường, đến muôn phương gieo sắc yêu thương cho đời ngát hương. Ôi Thánh Vincent Paulo, gương sáng ngời tỏa lan khắp nơi. Con muốn bước theo chân Ngài, sống bác ái với hết mọi người. Ôi Thánh Vincent Paulo, gương sáng ngời tỏa lan khắp nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.